là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ của những chiến sĩ Điện Biên đang sinh sống tại Yên Bái. Cuối chương trình là chuyên mục sức khỏe, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 và 79 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Yên Bái. Tối qua, thành phố Yên Bái đã tổ chức chương trình Festival Múa Sạp với chủ đề Rực rỡ sắc màu Tây Bắc. Tới dự có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái, cùng lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương và đông đảo nhân dân trong tỉnh. Mở đầu Festival Múa Sạp Rực rỡ sắc màu Tây Bắc là chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ với chủ đề Dấu ấn Yên Bái trong chiến thắng Điện Biên Phủ. Với sự tham gia của các nghệ sĩ, diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa tỉnh, các nghệ nhân quần chúng đến từ huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Mù Căng Chải và các chiến sĩ sư đoàn 5355 với những tiết mục đặc sắc như Âm vang Âu lâu Điện Biên, Hành quân lên Tây Bắc, Hò kéo pháo, Chiến thắng Điện Biên. Chương trình nghệ thuật đã tái hiện lại những chiến công oanh liệt của quân dân Yên Bái, đóng góp cho thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ và những thành tựu của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, để hiện thực hóa khát vọng của người dân vùng cao, khát vọng xây dựng đất nước quê hương ngày càng phồn vinh hạnh phúc. Tiếp đó là Festival Múa Sạp Rực rỡ sắc màu Tây Bắc với sự tham dự của gần 3.000 diễn viên quần chúng đến từ các đơn vị xã phường. Đây là lần đầu tiên thành phố Yên Bái tổ chức Festival Múa Sạp nên các đơn vị xã phường đã có sự đầu tư tích cực tổ chức luyện tập đảm bảo chất lượng, tạo được ấn tượng với người xem. Bà Lê Thị Minh Vân, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phấn khởi chia sẻ.
Chúng tôi thấy là rất là tự hào về cái truyền thống của dân tộc và đã nhớ đến những cái ngày lịch sử của đất nước. Và hôm nay mọi người đều đến đông đủ và chúng tôi sẵn sàng làm các cái đội sạp thật hay và thật là đẹp cho mang truyền thống của dân tộc của chúng ta.
Chia sẻ về niềm tự hào khi được tham dự chương trình Festival Múa Sạp, ông Ngô Kim Thanh, thành phố Yên Bái vui mừng nói.
Tổ dân phố chúng tôi ngay từ khi có chỉ thị của trên, chúng tôi đã chuẩn bị động viên tư tưởng đồng bào nhân dân là sẵn sàng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để phục vụ cho cái đêm biểu diễn Festival Múa Sạp của tỉnh Yên Bái. Mặc dù thời tiết chiều nay là có thể là có hiện tượng mưa, nhưng mà bà con rất là phấn khởi đến tham gia để mà cổ vũ động viên cái ngày kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, thì không khí rất là vui nhộn và thành phố Yên Bái được sự đồng ý của tỉnh đã tổ chức cái buổi này rất là ý nghĩa để mà chào đón cái ngày thành ngày chiến thắng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.
Trên địa bàn thành phố Yên Bái hiện có 150 đội múa sạp của các thôn, tổ dân phố, các cơ quan đơn vị với 4.500 thành viên. Trong những năm gần đây, phong trào múa sạp của thành phố đã phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo nhân dân tham gia và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong những ngày hội, dịp lễ Tết, những sự kiện của thành phố và các địa phương. Những sắc thái văn hóa độc đáo trong múa sạp đã và đang được nhân dân thành phố Yên Bái giữ gìn với niềm tự hào và tình yêu quê hương đất nước, truyền cảm hứng cho việc tìm kiếm, khám phá văn hóa đặc trưng của vùng Tây Bắc. Festival Múa Sạp thành phố Yên Bái đã đem đến những nét văn hóa Tây Bắc gần hơn với nhân dân, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người gắn với nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Yên Bái đến đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế, thúc đẩy du lịch phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa du lịch thành phố ngày càng phát triển. Festival đã mang đến nhiều phần trình diễn đặc sắc, phong phú với đa dạng các nét văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Bắc, tạo điểm nhấn cho nhân dân và du khách trong hành trình khám phá du lịch thành phố Yên Bái. Đồng thời giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người gắn với nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Yên Bái đến đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy du lịch thành phố ngày càng phát triển. Chương trình Festival Múa Sạp đã tạo được không khí vui tươi phấn khởi, khích lệ tinh thần cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Yên Bái nói riêng, các địa phương trong tỉnh nói chung tích cực học tập, lao động sản xuất, xây dựng quê hương Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Trước đó, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 11 giải khuyến khích cho các đội có thành tích xuất sắc tham gia hội thi Festival Múa Sạp.
Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh, thành phố Yên Bái vừa kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2024. Hội truyền thống Trường Sơn, thành phố Yên Bái ban đầu chỉ có 50 hội viên, Quá trình xây dựng hội đã có những chuyển biến tích cực. Hiện nay có 220 hội viên sinh hoạt ở 13 hội cơ sở và chi hội trực thuộc. Thời gian qua, hội luôn quán triệt tới các cán bộ hội viên các chỉ thị, nghị quyết và chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hầu hết hội viên Trường Sơn luôn giác ngộ trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, giữ gìn và phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, bộ đội Trường Sơn anh hùng, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương, gương mẫu thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hoạt động tri ân nghĩa tình đồng đội, hưởng ứng các hoạt động ở tổ nhân dân và các tổ chức đoàn thể, vận động ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh hơn 50 triệu đồng, quỹ phòng chống bão lũ, quỹ ngày vì người nghèo mỗi năm trên 75 triệu đồng.
4 tháng đầu năm 2024, tổng nguồn vốn toàn tỉnh đạt gần 980 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt trên 776 tỷ đồng. Xác định công tác giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, nên các cấp chính quyền của tỉnh đã thường xuyên kiểm tra đôn đốc, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Xử lý nghiêm các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm hoàn tất thủ tục thanh quyết toán, vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Đồng thời phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân dự án. Thường xuyên rà soát điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công các dự án, điều chỉnh linh hoạt kế hoạch vốn, bao gồm cả kế hoạch tạm ứng vốn.
4 tháng qua, huyện Văn Yên đã phát hiện và xử lý một vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng. Theo đó, Hạt Kiểm Lâm huyện đã ra quyết định xử phạt hành chính một đối tượng phá rừng tại thôn Bản Tát, xã Nà Hầu. Diện tích chặt phá là trên 4.700 m2, rừng khoanh nuôi tái sinh thuộc rừng tự nhiên đặc dụng. Đồng thời xử phạt hành chính số tiền 9,1 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 5 vụ. Để có được kết quả này, huyện Văn Yên tăng cường chỉ đạo các ngành địa phương tuyên truyền đến người dân thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là tại các khu vực có diện tích rừng lớn, diện tích rừng trọng điểm dễ xảy ra cháy. Nhiều vụ vi phạm đã được các cơ quan chức năng tiến hành xử lý nghiêm minh trước pháp luật. Hoạt động tuyên truyền cũng được tổ chức dưới nhiều hình thức như hội thảo, thu hút hàng nghìn lượt người tham dự. Nhờ đó, 4 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Văn Yên không xảy ra cháy rừng.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra trên 20 vụ cháy làm chết 2 người, thiệt hại về tài sản ước tính trên 1,4 tỷ đồng. Đáng nói, số vụ cháy chủ yếu xảy ra trong các khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Do đó, nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, tỉnh Yên Bái đã triển khai xây dựng và nhân rộng được 98 mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy tại các địa phương trong toàn tỉnh. Trong đó tập trung nhiều nhất ở huyện Văn Yên với 25 mô hình, thành phố Yên Bái 20 mô hình, thị xã Nghi Lộ 14 mô hình, Mù Căng Chải 9 mô hình. Địa điểm được chọn xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy cháy là ở các khu dân cư tập trung đông các hộ dân, hộ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh liền kề nhau. Các hộ dân tham gia mô hình được tập huấn các kỹ năng phòng cháy chữa cháy, xử lý tình huống và được trang bị bình chữa cháy xách tay, dụng cụ phá rỡ, lắp đặt chuông báo cháy, ấn nút báo cháy kết nối liên thông giữa các hộ với nhau. Việc phát huy hiệu quả mô hình này đã góp phần nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong mỗi gia đình, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác chữa cháy ban đầu ở các cơ sở, từ đó phòng và hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Thắng lợi vĩ đại đó có giá trị lý luận thực tiễn rất sâu sắc, để lại nhiều bài học quý giá đối với sự nghiệp đổi mới, hội nhập, phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Theo bài viết trên báo Quân đội Nhân dân, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nói chung và trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ nói riêng, bằng việc phát huy sức mạnh nội lực và chủ yếu kết hợp với sức mạnh thời đại, Việt Nam đã giành được thắng lợi to lớn, có ý nghĩa thời đại. Với quan điểm coi cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ to lớn của các lực lượng dân chủ tiến bộ trên thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Pháp. Tầm vóc giá trị ý nghĩa lịch sử và thời đại của chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đặc biệt là tinh thần quyết chiến quyết thắng của quân và dân Việt Nam trong trận quyết chiến chiến lược vẫn còn nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn. Tinh thần đó cần tiếp tục được nghiên cứu vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới.
Nhân dịp kỷ niệm sự kiện lịch sử trọng đại này, phóng viên Báo Tiếng Nói Việt Nam có phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Sáu, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, Bộ Tổng Tham mưu, Quân đội Nhân dân Việt Nam để cùng ông nhìn nhận sự kiện này dưới con mắt của một nhà nghiên cứu lịch sử quân sự. Trên bình diện quốc tế, Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu chấn động địa cầu, là nơi đánh dấu chủ nghĩa thực dân lăn xuống dốc và tan rã, là niềm hy vọng lớn lao và tươi sáng, ngọn cờ cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh vì độc lập tự do. Sau Điện Biên Phủ, phong trào đấu tranh vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội phát triển ngày càng sâu rộng. Gần hai thập kỷ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, hàng loạt các nước ở châu Á, châu Phi và khu vực Mỹ Latin đã lần lượt giành độc lập với hình thức và mức độ khác nhau. Việt Nam trở thành nước tiên phong, là biểu tượng sáng ngời trong phong trào giải phóng dân tộc, đánh đổ chủ nghĩa thực dân cũ, mở ra một trang lịch sử mới cho nhân loại, góp phần làm thay đổi cục diện thế giới.
Kinh tế Việt Nam đã đi qua 1/3 chặng đường của năm kế hoạch 2024 và thu về một số kết quả đáng ghi nhận. Thể hiện đà phục hồi khá rõ nét thông qua sự tăng trưởng của các trụ đỡ quan trọng. Song các bộ ngành địa phương không được phép chủ quan bởi phía trước còn những yếu tố nhất định bất lợi từ bên ngoài. Bên cạnh sự phục hồi chậm của hoạt động khởi nghiệp và sức mua trong nước, nhiệm vụ đặt ra là cần thiết tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng một cách bền vững. Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Bích Lâm, để kinh tế Việt Nam vượt qua khó khăn, phục hồi nhanh và bền vững hơn, chính phủ và các địa phương cần tập trung thúc đẩy tổng cầu tiêu dùng trong nước thông qua các chương trình khuyến mại, ưu đãi tín dụng tiêu dùng, bình ổn giá cước vận tải, đặc biệt là giá vé máy bay nhằm khuyến khích du lịch. Cùng với đó là tiếp tục tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn vốn, tạo thanh khoản cho doanh nghiệp thông qua việc thực hiện đồng bộ nhất quán chính sách tài khoá và tiền tệ. Có chính sách tín dụng ưu đãi đối với các ngành lĩnh vực và doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu chủ lực của nền kinh tế. Các chuyên gia cũng cho rằng trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp còn đối diện với nhiều thách thức và khó khăn, việc thúc đẩy phát triển doanh nghiệp chính là động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng.
Năm 2024, có thêm một trường đại học đa ngành được Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép tuyển sinh, đào tạo ngành y khoa bậc đại học. Tiếp nhận thông tin này, nhiều người vừa mừng, vừa lo. Thực tế, công tác tuyển sinh những năm qua cho thấy các trường đại học chuyên ngành y có bề dày truyền thống, điểm chuẩn luôn ở mức cao, hầu như chỉ học sinh giỏi mới có khả năng đỗ và theo học. Ngược lại, những trường đào tạo đa ngành trong đó mới mở mã ngành y thì điểm chuẩn chênh lệch rõ rệt, thường thấp hơn 3-5 điểm. Học sinh học lực trung bình khá cũng có thể trúng tuyển.
Thông tin từ Bộ Y tế, tính chung quý 1 năm 2024, cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm, tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023, trong đó có 3 người tử vong. Theo Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế, có nhiều nguyên nhân dẫn đến phát sinh các vụ việc ngộ độc thực phẩm tăng cao trong thời gian qua. Đáng chú ý là do thời tiết thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh, nhất là vi khuẩn gây bệnh đường ruột. Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm cũng như các biến chứng gây nguy hiểm, chúng ta cần chọn lựa thực phẩm an toàn, bảo quản thực phẩm đúng cách, giữ vệ sinh trong khi chế biến và ăn uống hợp vệ sinh bằng nguyên tắc ăn chín uống sôi. Về phía cơ quan nhà nước nên tăng cường kiểm tra cả thường quy lẫn đột xuất. Các cơ sở ăn uống, hàng quán, các người bán hàng rong nên tăng mức xử phạt thật cao cho các cơ sở cá nhân không thực hiện đúng các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm, thậm chí là truy tố hình sự khi có hậu quả nghiêm trọng.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý, biên tập viên chương trình vừa tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử quốc hội do Ủy ban Bầu cử Độc lập Quốc gia Togo công bố, Đảng cầm quyền Liên minh Quốc phòng Cộng hòa do đương kim Tổng thống Togo lãnh đạo đã giành được thế đa số với 108 ghế. Togo tổ chức bầu cử quốc hội hôm 29 tháng 4 với hơn 2.300 ứng cử viên tham gia, giành 113 ghế ở quốc hội. Dữ liệu chính thức cho thấy có khoảng 4,2 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử này. Togo đã sửa đổi hiến pháp vào năm 2002 và thực hiện hệ thống lưỡng viện gồm có quốc hội và thượng viện, nhưng thượng viện vẫn chưa được thành lập. Các thành viên quốc hội có nhiệm kỳ 6 năm và có thể được tái cử 2 lần. Theo hiến pháp mới đã được quốc hội Togo thông qua trước đó, Tổng thống Togo sẽ được quốc hội bầu ra với nhiệm kỳ 4 năm và có thể được bầu lại một lần. Ngày 5 tháng 5, Nga đã tổ chức buổi tổng duyệt binh kỷ niệm 79 năm chiến thắng chiến tranh vệ quốc tại quảng trường đỏ ở thủ đô Moscow. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, hơn 9.000 người và 70 loại vũ khí, trang thiết bị sẽ tham gia lễ duyệt binh tại quảng trường đỏ năm nay. Theo truyền thống, đội hình vũ khí và trang thiết bị quân sự đi qua quảng trường đỏ được chỉ huy bởi xe tăng T-34-85 từ chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Theo sau là nhiều loại xe bọc thép, xe chiến thuật, tên lửa, hệ thống phòng không S-400 và hệ thống tên lửa chiến lược. Cuộc duyệt binh sẽ kết thúc bằng màn bay của các đội bay hiệp sĩ Nga và Squid. Các nguồn tin y tế tại giải Gaza biết ít nhất 16 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel tại thành phố Rafah. Cuộc không kích diễn ra chỉ vài giờ sau khi phong trào Hamas nã nhiều rocket khiến 3 binh sĩ Israel thiệt mạng. Đội ứng cứu khẩn cấp cho biết số người thiệt mạng tại Rafah là 16 người, trong đó có 7 người trong cùng một gia đình. Các nguồn tin y tế xác nhận hai cuộc không kích xảy ra tại hai địa điểm khác nhau của thành phố Rafah. Trước đó cùng ngày, quân đội Israel thông báo khoảng 10 quả đạn súng cối đã được bắn từ thành phố Rafah nhằm vào cửa khẩu Kerem Shalom, kết nối giữa Israel và vùng lãnh thổ của Palestine. Phong trào Hamas đã tiến hành vụ tấn công để đáp trả việc các máy bay chiến đấu của Israel tấn công các cứ điểm của lực lượng này trong khu vực.
Trong những ngày gần đây, Thái Lan vẫn đang phải đối mặt với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Dữ liệu thống kê cho thấy nắng nóng kéo dài 2 tháng qua ở quốc gia Đông Nam Á này đã khiến ít nhất 38 người thiệt mạng vì say nắng. Phần lớn là công nhân làm việc ngoài trời, người già và người nghiện rượu. Theo Phó Giám đốc Cơ quan Y tế Thái Lan, thời tiết nắng nóng khắc nghiệt đã xảy ra ở nhiều khu vực trên cả nước. Kể từ ngày 22 tháng 2 đến nay đã làm ít nhất 38 người thiệt mạng vì say nắng. Hầu hết các nạn nhân là những người làm việc ngoài trời, người già, người nghiện rượu và những người mắc bệnh nền. Cơ quan Khí tượng Quốc gia Thái Lan dự báo thời tiết cực đoan nắng nóng sẽ tiếp tục xảy ra tại nhiều khu vực trong những ngày tới, đồng thời khuyến cáo người dân tránh tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời, giảm tiêu thụ rượu và uống nhiều nước.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại tỉnh Điện Biên, một sự kiện ý nghĩa đã diễn ra khi những người từng là chiến sĩ, thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến trở về chiến trường xưa, nơi họ đã cùng sát cánh chiến đấu, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Gặp nhau, họ xúc động bồi hồi nhớ lại kỷ niệm trên chiến trường năm ấy.
Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái đã dâng hương tại Nghĩa trang Quốc gia A1, nơi an nghỉ của những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đoàn đại biểu tỉnh Yên Bái có 3 chiến sĩ Điện Biên tham gia hoạt động tri ân và dâng hương tưởng niệm. Họ là những cựu chiến binh đã một thời trải qua bom đạn khói lửa trên chiến trường, nay trở về gặp lại đồng đội, ký ức một thời hào hùng lại ùa về. Điện Biên không chỉ là dấu ấn của quá khứ mà còn là ngọn đuốc soi đường cho tương lai, khắc ghi một bài học về ý chí, lòng dũng cảm và tinh thần quyết không khuất phục. Ông Trần Tiến Minh, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái xúc động nói:
Từ khi mà bắt đầu chiến dịch Điện Biên 55 ngày đêm, tôi hôm nay bây giờ mới có mặt ở đây. Thế mà lại là rất mong muốn những và điều kiện chị ạ, gia đình thế rồi kinh tế rồi mặt này mặt khác, nên là bây giờ mới lên được thì rất là trọn vẹn nghĩa tình. Đây là nói chung là đến đây là tròn cái nghĩa vụ của một người đồng đội với nhau và lại hy sinh thế này.
Điểm nhấn của chương trình là cuộc gặp mặt tri ân của các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức. Tại sự kiện, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại những tháng năm lịch sử chiến thắng Điện Biên Phủ, đồng thời khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của chính nghĩa, của dân tộc Việt Nam anh hùng, của sự đoàn kết, quân với dân một ý chí, của tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường, quyết chiến và khát khao chiến thắng của toàn quân toàn dân ta. Tri ân những người có công, các cấp các ngành các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Trong đó tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về sự hy sinh cống hiến to lớn của những người có công với cách mạng, để khơi dậy lòng yêu nước, phát huy mạnh mẽ truyền thống uống nước như nguồn, ăn quả như người trồng cây và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với lịch sử và khát vọng cống hiến cho non sông cho Tổ quốc. Phát huy truyền thống ý chí tự lực tự cường, các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến tiếp tục cống hiến sức lực trí tuệ, luôn là tấm gương sáng, tạo động lực truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ noi theo. Ông Nguyễn Thiện, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái chia sẻ:
Phải nói là cái cuộc hôm nay là cái rất là nghiêm túc, và như thế là để muốn nói rằng là cả nước tri ân những đồng đội đã ngã xuống. Về phần mình thì tôi cũng hết sức là cảm xúc, cảm động trước những cái tình hình ấy. Bây giờ là Đảng, Nhà nước cũng luôn luôn quan tâm đến những cái đối tượng này. Đấy, nhất là những các gia đình liệt sĩ, những gia đình thương binh và bản thân những các cựu chiến binh mà vẫn còn sống sót. Đến bây giờ đối với lớp trẻ thì chúng tôi chỉ mong muốn là thế này. Các cháu hãy thấy những cái gương của ông cha mình, biết được những người đã ngã xuống để dành cho đất nước được độc lập, và luôn luôn tin tưởng ở cái sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và cái việc tập hợp đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc các cấp.
Khoảnh khắc tái ngộ lại chiến trường xưa, hồi tưởng lại ký ức và cảm xúc sâu đậm trong lòng mỗi người. Điện Biên Phủ chính là biểu tượng của ý chí, lòng dũng cảm và khát vọng tự do bất diệt, là ngọn lửa thắp sáng tinh thần chiến đấu và bài học về sức mạnh đoàn kết và niềm tin vào chiến thắng của dân tộc Việt Nam.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý thính giả, theo báo cáo Bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao với hai chỉ số về số người bị bệnh lao và gánh nặng bệnh lao kháng thuốc xếp thứ 11 trên 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao. Nhằm chung tay thực hiện mục tiêu thanh toán bệnh lao, đến năm 2035, và hưởng ứng chương trình phòng chống lao 2024 với chủ đề Đúng, Việt Nam có thể chấm dứt bệnh lao, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều biện pháp để phòng chống lao. Những năm qua, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự phối hợp hiệu quả của các ban ngành đoàn thể và hỗ trợ nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế trong công tác phòng chống bệnh lao của tỉnh đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Mạng lưới phòng chống lao đã được duy trì từ tỉnh đến huyện xã, các hoạt động phòng chống bệnh lao được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Theo báo cáo của Bệnh viện Phổi, trong năm 2023, toàn tỉnh đã khám lao cho trên 20.000 người, thực hiện gần 11.500 làm xét nghiệm đờm. Qua đó, phát hiện và thu nhận điều trị hàng trăm bệnh nhân lao các thể, trong đó phần lớn là lao phổi AFB+, lao phổi AFB- và lao phổi ngoài phổi. Điều trị khỏi cho khoảng 100 bệnh nhân với tỷ lệ điều trị thành công bệnh lao, các thể loại nói chung là 97%. Cùng với đó, việc truyền thông về bệnh lao cũng được thực hiện rộng rãi qua các phương tiện thông tin đại chúng, website của ngành y tế, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu. Nhờ vậy, nhận thức của người dân về căn bệnh này càng được nâng lên. Bệnh nhân đã chủ động đến khám và điều trị khi có dấu hiệu nghi ngờ, góp phần nâng cao tỷ lệ chữa bệnh cũng như giảm tỷ lệ lây nhiễm trong cộng đồng. Ông Nguyễn Xuân Cần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn cho biết.
Xã cũng đã tuyên truyền, và ban văn hóa xã hội thường xuyên tuyên truyền trên loa phát thanh của xã, như là triển khai đến các trạm y tế và các nhân viên y tế thôn bản xuống tuyên truyền cho bà con nhân dân nắm và hiểu được cái cách phòng chống bệnh lao. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương, như sự phối hợp của với ngành y tế thì cái ý thức của bà con nhân dân là được nâng lên rõ rệt. Và cái phòng chống bệnh lao thì trước là cái tỷ lệ bệnh lao vẫn là cao, nhưng đến thời điểm này là tỷ lệ bệnh lao trên địa bàn xã rất ít.
Ông Hà Hữu Nhờ, thôn Bản Tạo, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn chia sẻ.
Về bệnh lao thì thông qua các cơ sở y tế thì cũng là thỉnh thoảng thì có đoàn đến khám bệnh lao và về tại địa phương và tại thôn bản để tuyên truyền. Nên là về vấn đề các cụ người cao tuổi và những người có bệnh nền là đã được tuyên truyền rất nhiều.
Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên việc ghi nhận về số ca mắc không có dấu hiệu suy giảm đã đặt ra một thách thức không nhỏ đối với công tác phòng chống lao tại tỉnh Yên Bái, đòi hỏi những người làm công tác phòng chống lao không ngừng nỗ lực thực hiện các giải pháp ngăn ngừa, là nòng cốt trong việc thực hiện mục tiêu phấn đấu thanh toán bệnh lao trong năm 2030 với nhiệm vụ điều trị bệnh nhân lao các thể và bệnh phổi, tắc nghẽn mãn tính tuyến cao nhất của tỉnh những năm qua. Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện phổi đã vượt qua không ít trở ngại về nguy cơ lây nhiễm và áp lực công việc, luôn nỗ lực tận tâm tận tình với người bệnh và nâng cao năng lực chuyên môn nhằm phục vụ người bệnh tốt nhất. Bên cạnh nâng cao chất lượng đội ngũ y bác sĩ bệnh viện phổi còn từng bước phát triển các kỹ thuật chuyên sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bạch Xuân Thủy, giám đốc bệnh viện phổi tỉnh Yên Bái nói:
Với cái trách nhiệm mà tham mưu cho ngành y tế tỉnh Yên Bái, thì bệnh viện phổi tỉnh Yên Bái đã tổ chức nhiều hoạt động đồng bộ để sớm có thể là từng bước một để chấm dứt bệnh lao trên địa bàn của tỉnh. Từ cái hoạt động khám sàng lọc thường xuyên hàng năm, mỗi một năm chúng tôi khám sàng lọc cho từ 6 đến 10.000 người dân của các cái xã có cái nguy cơ cao, có những người bệnh mắc lao và lao tiềm ẩn để nhằm phát hiện sớm, đưa vào quản lý điều trị. Và với trường hợp lao tiềm ẩn thì khi phát hiện ra thì chúng tôi đã điều trị lao tiềm ẩn sớm để không để tiến triển thành lao hoạt động. Và những cái trường hợp phát hiện ra thì đã điều trị dứt điểm ở tại bệnh viện phổi, sau đó là đưa về điều trị ngoại trú ở tại cộng đồng với sự kiểm tra giám sát chặt chẽ để không tiến triển thành lao kháng thuốc.
Là một bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn lây theo đường không khí nên mọi người mọi lứa tuổi thành phần trong xã hội đều có thể mắc lao. Đến nay bệnh lao vẫn là một trong những bệnh truyền nhiễm gây tử vong cao và là nỗi ám ảnh của nhiều người. Tuy nhiên bệnh lao có thể chữa trị khỏi nếu bệnh nhân tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ như phác đồ điều trị. Do vậy để công tác phòng chống lao có hiệu quả, ngoài nỗ lực của ngành y tế thì yếu tố quan trọng nhất là người dân phải có kiến thức trong việc phòng tránh điều trị bệnh, bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân mình cũng như những người xung quanh.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00 từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
An toàn giao thông vì hạnh phúc của mọi nhà.
Xin chào bà con và các bạn đến với bản tin về xe quá tải của chương trình kiểm soát tải trọng xe thuộc dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại ba tỉnh Yên Bái, Lào Cai và Lai Châu với sự tài trợ của chính phủ Australia thông qua chương trình All for Transport. Quý vị và bà con thân mến, hiện nay ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường bộ, các quy định về vận tải hàng hóa bằng xe ô tô của nhiều doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe còn kém. Vì lợi nhuận, họ bất chấp các hậu quả xảy ra do tình trạng xe chở quá tải. Xe chở quá tải không chỉ gây ảnh hưởng lớn đến các công trình giao thông mà còn ảnh hưởng đến tính mạng của con người.
Nó phá đường thì còn gì, nó xe tải to nào đi nó phá đường thì chạy đường này rất nhiều đấy.
Các tác hại của xe quá tải ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Xe quá tải cần có quãng đường phanh dài hơn, vì vậy trong tình huống khẩn cấp, để xe quá tải dừng lại một cách nhanh chóng là rất khó khăn và dẫn đến nguy cơ va chạm và tai nạn giao thông cao. Mặt khác, với cùng tốc độ khi va chạm, xe quá tải có động năng lớn hơn dẫn tới hậu quả của tai nạn khủng khiếp hơn.
Xe quá tải sẽ khó điều khiển và mất đi tính cơ động. Xe có khả năng tăng tốc chậm, vì vậy khi vượt xe cũng mất nhiều thời gian hơn và do đó gây thêm rủi ro cho những người tham gia giao thông khác. Ngoài ra khi xuống dốc, đổ đèo, việc quá tải dẫn đến phanh động cơ không hiệu quả và chạy quá tốc độ khi xuống dốc.
Trọng tâm của xe quá tải bị thay đổi, làm giảm sự ổn định của xe. Sự mất cân đối này tăng nguy cơ lật xe, đặc biệt là khi lái xe vào đường cong hoặc thực hiện các thao tác đánh lái đột ngột, tăng nguy cơ tai nạn.
Xe quá tải tạo ra áp lực quá mức cho lốp và hệ thống phanh. Điều này tăng khả năng xe bị nổ lốp và hỏng hệ thống phanh hoặc phanh bị nóng quá mức, làm mất tác dụng của phanh. Đây đều là nguy cơ gây mất an toàn lớn và dẫn tới tai nạn giao thông.
Xe quá tải có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện khác trên đường. Các vật liệu rơi từ các xe quá tải có thể gây tai nạn hoặc buộc các tài xế khác phải tránh né đột ngột, dẫn đến nguy cơ va chạm.
Vào ban đêm, do trọng lượng ở phía sau xe tăng lên nên đầu xe quá tải được nâng cao và đèn pha của xe tải sẽ cao hơn bình thường, làm chói mắt người lái xe ngược chiều và dẫn đến tai nạn.
Xe quá tải còn gây hư hỏng hệ thống hạ tầng giao thông. Xe quá tải tạo ra áp lực quá mức lên bề mặt đường và cầu, làm giảm tuổi thọ của các công trình này.
Đặc biệt, với sự xuất hiện của xe quá tải làm tăng nguy cơ ùn tắc giao thông. Xe quá tải thường di chuyển với tốc độ chậm hơn, gây ra ùn tắc giao thông, đặc biệt là trên đường đèo dốc hoặc cao tốc. Điều này gây ảnh hưởng đến các phương tiện khác, làm tăng tiêu hao nhiên liệu và thời gian di chuyển.
Hạ tầng giao thông có thể phải đóng tạm thời để sửa chữa những hư hỏng do xe quá tải gây ra, làm gián đoạn mạng lưới giao thông, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.
Xe quá tải gây ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Xe quá tải tiêu thụ nhiều nhiên liệu hơn, phát thải ra môi trường lượng khí thải độc hại cao hơn. Điều này góp phần làm ô nhiễm không khí và gia tăng biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, đường xá bị hỏng do xe quá tải có thể tạo ra nhiều bụi gây ô nhiễm môi trường,
ảnh hưởng đến kinh tế.
Xe quá tải có thể ẩn dụng tác động tiêu cực lên nền kinh tế bằng cách gây ra sự chậm trễ trong lịch trình vận chuyển, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng và làm gia tăng giá thành hàng hóa và dịch vụ do chi phí bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện tăng cao.
Hạ tầng giao thông bị hư hỏng xuống cấp do xe quá tải dẫn đến phải sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế thường xuyên hơn, làm tăng chi phí khai thác công trình. Vì sự bình an và hạnh phúc của bản thân, gia đình và xã hội, chúng ta hãy nhớ và nhắc nhở gia đình và bạn bè
không chở quá tải vì hạnh phúc của mọi người và lợi ích của toàn xã hội.
Chở quá tải là vi phạm pháp luật và gây hại cho xã hội.
Tuân thủ pháp luật, chở đúng trọng tải quy định của xe.
Lái xe thông minh, không chở quá tải.
Hãy chung tay bảo vệ cầu đường và an toàn giao thông. Đồng bào chúng ta cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời phát hiện và báo cáo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương các trường hợp chở quá tải, quá khổ để kịp thời xử lý.
Hãy gọi đến số điện thoại
tại Yên Bái 0328 746 985, tại Lào Cai 0912 386 515, tại Lai Châu 0945 838 568.
Xin cảm ơn bà con và các bạn đã lắng nghe. Chúc bà con và các bạn luôn có cuộc sống an toàn và hạnh phúc. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.